Xin chào mọi người, tụi mình là Tuấn và Ngọc từ Game Đào Tạo, và công việc chính của tụi mình đó là đào tạo cho những người làm đào tạo khác trong kỹ năng thiết kế chương trình, thiết kế hoạt động đào tạo và cách để thực hiện chương trình đào tạo của họ hiệu quả hơn. Mỗi tuần tụi mình sẽ lên đây và có một podcast để chia sẻ với mọi người những góc nhìn của tụi mình về những câu hỏi mà học viên tụi mình đã đặt cho tụi mình trong rất nhiều chương trình tụi mình đã từng làm rồi. Và đây là một câu hỏi của một bạn học viên đặt cho chương trình của tụi mình về chương trình thiết kế hoạt động đào tạo nhỉ Ngọc nhỉ? Và câu hỏi là gì?
Câu hỏi này cũng mình nghĩ là cũng cũng khá là nhiều câu hỏi tương đồng như thế, thì tụi mình chọn là một câu đại diện, đó là với đối tượng người học trên 40 tuổi thì làm thế nào để họ tích cực tham gia vào các hoạt động cũng như dám thể hiện bản thân nhiều hơn.
Chà, câu hỏi này rất thú vị bởi vì bản thân mình cũng đã sắp sửa mấp mé số 40 rồi. Thì khi mình nhìn lại bản thân mình khi mình tham gia vào các hoạt động đào tạo thì mình không cảm thấy khó khăn lắm khi thể hiện bản thân mình, và mình cũng không cảm thấy mất đi cái sự tích cực. Nhưng mà có lẽ nếu như mình nhìn sâu hơn một chút thì mình sẽ nói ra một vài lý do mà mình cảm thấy có thể sẽ khó thể hiện bản thân mình này. Nếu như mà cái chủ đề hoặc là cái nội dung đào tạo hoặc là điều mà giảng viên chia sẻ với những học viên khác ấy mà nó khác văn hóa hay là khác cái điều quan tâm của mình thì có thể mình sẽ cảm thấy hơi ngại. Chẳng hạn như là mình không nghe những nhạc trẻ bây giờ nhiều lắm, rồi mình cũng không xem hoặc là phim mộng trẻ bây giờ nhiều lắm. Mình cũng không không hiểu là cái ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ họ hay nhắc tới những cái tiếng lóng gì á. Thì nếu như những cái điều đó được đưa vào bài đào tạo thì có lẽ mình sẽ cảm thấy hơi khó để theo dõi.
Bởi vì câu hỏi là đối tượng người học trên 40 tuổi cho nên em đoán rằng là phần lớn những người trong nhóm đều là trên 40 tuổi, thì có thể là cái này nó sẽ liên quan nhiều đến cái tuổi của giảng viên. Nếu mà cái người giảng viên này mà trạc trạc tuổi như thế thì mình nghĩ rằng có thể là sẽ giúp cho mọi người có thể hòa nhập nhanh hơn. Nhưng nếu mà đây là một cái giảng viên trẻ trong một cái chủ đề mà nó cũng tương đối là nó cũng trẻ nữa, thì có thể là cái nhóm 40 này sẽ cảm thấy rằng là hơi khó để hòa nhập, cho nên là mình sẽ cần phải lưu ý một vài điều.
Thế thì nếu như bây giờ mình tham gia một chương trình, bản thân mình đi tham gia một chương trình với một cái giảng viên trẻ thì có thể là những tiếng lóng này rồi là những cái ngôn ngữ của những người giảng viên trẻ khác hoặc là của những người trẻ khác mình có thể sẽ cảm thấy hơi khó theo dõi. Thì điều mình cần đấy là làm sao đấy để có thể đi chậm lại để khiến cho mình có thể dễ hiểu hơn, hoặc là mình có thể được phép đặt câu hỏi á, xem là cái khái niệm này có nghĩa là gì, hoặc là cái bài hát kia có ý nghĩa là gì nếu như mà họ dùng bài hát làm một cái ví dụ chẳng hạn. Mà mình nghĩ cái đó nó chỉ là phụ thôi. Cái chính thì vẫn là nếu như chương trình này thực sự liên quan tới cái nhu cầu cốt lõi của mình thực sự muốn học ạ, thì mình sẽ sẵn sàng tham gia vào mà không cảm thấy ngại ngùng gì, cũng không cảm thấy thiếu tích cực bởi vì mình đang quan tâm mà. Như vậy là một trong những yếu tố để giúp cho mọi người ở bất cứ lứa tuổi nào tham gia một buổi học một cách tích cực hơn ạ, là cái chương trình đó nó liên quan trực tiếp tới nhu cầu của họ.
Yếu tố số 2 nữa là mình làm sao đó để mình tạo ra được liên tục cái sự chú ý cho người tham gia. Cụ thể là những người trên 40 tuổi thì mình sẽ cần phải làm một cái khảo sát mà nó sâu chút xíu để mình có thể hiểu được là họ đang suy nghĩ như thế nào về cái chủ đề, rồi những cái khó khăn họ đang gặp phải là gì, rồi những cái ví dụ nào mà mình nghĩ rằng là nó có thể phù hợp với họ. Mình chọn những cái cách mà thu hút sự chú ý phù hợp với cái nhóm đối tượng này thì nó sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn, thay vì là mình chọn những cái mà có thể là mình đã quen thuộc nhưng với họ thì nó hơi xa lạ.
Chẳng hạn như hiện tại thì tụi mình hay dùng meme trong đào tạo á, thì meme đôi khi có những cái meme mà phù hợp với đối tượng lứa tuổi trẻ, nhưng sẽ có cái meme mà phù hợp với những đối tượng lứa tuổi cao hơn chút, chẳng hạn như là về những cái bộ phim mà ngày xưa mọi người hay xem. Nếu mà lứa tuổi 40 thì có lẽ sẽ quen thuộc với những bộ phim như là Bao Công Bao Thanh Thiên này hoặc là Tây Du Ký, thì dùng những cái nhân vật đó sẽ khiến họ cảm thấy quen thuộc hơn hơn là dùng những cái nhân vật trẻ hơn hoặc là nhân vật hoạt hình hoặc là những nhân vật truyện tranh chẳng hạn, thì sẽ khó khó cho họ theo dõi hơn. Thì để tạo sự chú ý cho lứa tuổi thì nên dùng những cái hình ảnh mà họ đã quen thuộc rồi. Về sự quan tâm về nhu cầu của họ thì mình đã nói rồi. Một điều nữa là có thể là những người trên trên 40 tuổi thì họ có một vài những cái đặc thù liên quan tới công nghệ chẳng hạn, thì có thể là những cái công nghệ mới, những cái app điện thoại mới mình dùng mà họ có thể không quen thuộc trở lắm, thì mình nên giới thiệu với họ kỹ hơn và chậm hơn, và mình có thể cho họ đặt câu hỏi và làm quen trước khi đến tham gia chương trình của mình. Đó cũng là một cách. Nhưng cái quan trọng hơn là mình dạy kỹ năng gì ạ, thì cũng cần cho người tham gia một cái cơ hội để họ thực hành và họ sử dụng kỹ năng này ngay trong lớp học một cách từ từ và chậm rãi. Thì bất kể là người trẻ hay người già thì đều đều cần cái điều này. Đây là họ cần được thực hành kỹ năng này một cách chậm rãi để cuối cùng khi rời khỏi lớp họ sẽ làm được cái kỹ năng đó. Thì mình nghĩ rằng là trên hay là dưới 40 tuổi thì đều cần điều này hết, nên là nó không quá là khó khăn lắm, nó không quá là khác biệt giữa lứa tuổi trẻ và già đâu. Ai học một kỹ năng mới mà cũng cần thực hành hết.
Một điều nữa mà em nghĩ rằng là với cái nhóm là 40 tuổi thì có thể là cái kinh nghiệm của họ, mình nói về cái kinh nghiệm nói chung á, và cái hình ảnh về bản thân á, cũng tương đối là cao. Cho nên là trong lớp học thì những cái hoạt động của mình thiết kế, mình làm sao đó để cho phép họ 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 sử dụng được những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết sẵn có của họ, và có những cái phần ghi nhận, tức là thật sự ghi nhận á, chứ không phải là một cái dạng mà ghi nhận theo kiểu là cho nó xong cái hoạt động, mà nó là ghi nhận cái hiểu biết của họ, và mời thiết kế những hoạt động để mời gọi họ cũng tham gia vào cái việc là xây dựng cái kiến thức chung trong lớp học. Ví dụ như dạy về lãnh đạo chẳng hạn, thì thay vì mình nói quá nhiều về về những cái kiến thức mới, những cái ví dụ của mình chẳng hạn, thì mình có thể xây dựng những hoạt động mà cho phép họ lấy ra những cái câu chuyện của bản thân để mà mình trao đổi dựa trên đó, thì họ sẽ đâu đó có cái sự liên kết tốt hơn.
Đây là một yếu tố còn lại khi mà mình muốn xây dựng động lực cho người học, thì cái sự khích lệ, sự khen thưởng cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Với một vài người trẻ và chưa có kinh nghiệm nhiều á, thì cái sự khích lệ này có thể đến từ bên ngoài, chẳng hạn như là quà tặng này, phần thưởng này, hoặc là những cái sự vui vẻ, sự hứng thú trong lớp học. Còn với những người nào mà đã có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đang đào tạo rồi á, hoặc là họ có kinh nghiệm trong cuộc đời rồi á, thì mình có thể khai thác những kinh nghiệm đó như Ngọc vừa nói, và cái việc khai thác đó sẽ khiến cho họ cảm thấy có động lực hơn, và mình khích lệ họ và nhờ họ chia sẻ nhiều hơn. Thì đó là một cái yếu tố cuối cùng để có thể giúp cho mọi người tham gia vào một cách tích cực, chứ không chỉ có đối tượng trên 40 tuổi. Mình nghĩ là lứa tuổi nào thì cũng cần sự khích lệ đấy. Đã, vậy
Mình cũng
thì
muốn chốt lại cái điều đấy, tức là đối tượng nào cũng cũng có thể áp dụng những cái điều mà tụi mình vừa nói, chứ không chỉ là nhóm trên 40 tuổi. Chỉ có một vài cái khác biệt mang tính rất rất là vi tế giữa những cái thế hệ với nhau thôi, thì mình
đúng
chỉ cần
rồi.
lưu ý thêm chuyện đó thôi, chứ nó không phải là mấu chốt của vấn đề.
Nó là khác biệt về sự quan tâm, rồi khác biệt về cái khả năng công nghệ thôi, chứ nó cũng không 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 quá là khác biệt về mặt tâm lý con người. Vậy thì tổng hợp lại, mình có thể giúp cho người học chú tâm nhiều hơn vào lớp học bằng cách là dùng những cái phương pháp để giúp cho họ tập trung vào lớp học tốt hơn. Hai là lớp học thiết kế dựa vào nhu cầu của họ để họ quan tâm đến lớp học nhiều hơn. Thứ ba đấy là mình thiết kế làm sao để mọi người có thể thực hành được những kỹ năng đang được học, để mọi người cảm thấy tự tin. Và cuối cùng đấy là mình tạo ra sự khích lệ trong lớp học bằng bất cứ cách nào để cho người học có cảm thấy là mình được khích lệ. Và đó chính là câu trả lời của tụi mình. Và mình nghĩ rằng mình cũng đang bấp bênh 40 tuổi rồi. Mình thấy câu hỏi này nó đang giả định là người 40 tuổi không làm thể hiện bản thân mình. Nhưng mình nghĩ rằng là ai cũng có thể có cơ hội thể hiện bản thân mình nếu như mình đảm bảo được cái bối cảnh của lớp học đúng là những yêu cầu tụi mình vừa nói. Tụi mình xin kết thúc câu trả lời trong câu hỏi ngày hôm nay nhé. Và mọi người hãy theo dõi kênh podcast của tụi mình có tên là Kim Đào Tạo. Mọi người có thể theo dõi ở trên Spotify. Và nếu như mọi người có câu hỏi nào đó thì hãy nhắn tin riêng cho mình hoặc cho Ngọc để tụi mình có thể tổng hợp những câu hỏi đó và có thể trả lời câu hỏi cho mọi người trong một buổi podcast gần đây. Và xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe.
Dạ, xin chào.